là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tích cực học và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục Văn Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch cho vay 18 chương trình tín dụng ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt trên 5.300 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.332 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 757 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 681 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 859 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 774 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 642 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, đáp ứng vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo đòn bẩy tích cực để giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân.
Trong cơn bão số 3, toàn tỉnh có trên 11.500 khách hàng vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội bị ảnh hưởng với dư nợ gần 660 tỷ đồng, trong đó có nhiều hộ bị thiệt hại nặng. Qua rà soát, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị xử lý rủi ro cho gần 670 khách hàng, trong đó đề nghị khoanh nợ 668 khách hàng với số tiền trên 40 tỷ đồng, xóa nợ hai khoản vay số tiền 70 triệu đồng, số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi đến hạn. Ngay sau bão số 3, các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho 881 khách hàng thuộc các địa phương bị ảnh hưởng nặng với số tiền trên 51 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Đồng thời tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương bố trí thêm vốn đầu tư cho dân vùng thiên tai để khắc phục thiệt hại, sớm phục hồi kinh tế.
Năm 2024, huyện Mù Căng Chải phấn đấu làm 604 nhà cho các đối tượng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay đã khởi công 599 nhà, đạt 99,2% kế hoạch đề ra. Trong đó có 368 nhà làm mới, 231 nhà sửa chữa. Đến thời điểm này đã hoàn thành xong 512 nhà, còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Huyện Mù Căng Chải quyết tâm sẽ hoàn thành 604 nhà vào giữa tháng 12 năm 2024. Cùng với nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mù Căng Chải cũng làm tốt công tác xã hội hóa, hỗ trợ thêm cho các gia đình xây dựng nhà. Hiện toàn huyện đã giải ngân đạt trên 120 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.
10 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ổ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B với 89 ca mắc ở huyện Mù Căng Chải, ổ dịch viêm kết mạc tại trường phổ thông dân tộc bán trú Vừa A Dính, xã Nậm Có với 42 ca mắc và một ổ dịch quay bị tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở xã Kim Nội với 47 ca mắc. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm có chiều hướng tăng như cúm, quay bị, tay chân miệng, tiêu chảy, adenovirus. Dự báo trong thời gian tới, một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tăng cao, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, cúm mùa, tiêu chảy và thủy đậu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế huyện có biện pháp cụ thể tăng cường giám sát dịch bệnh tại trường học, phối hợp với mạng lưới y tế trường học, tăng cường giám sát tình hình học sinh nghỉ học do bị ốm, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo quy định. Theo dõi, xác minh và báo cáo kịp thời các trường hợp mắc hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định, đồng thời tổ chức khám, cách ly, điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan rộng.
Theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự, người được giao xe khi chưa đủ điều kiện cầm lái mà điều khiển gây tai nạn làm chết 3 người trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Với hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển, gồm cả trường hợp người lái đã có giấy phép lái xe nhưng hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước bằng, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Trường hợp giao xe mà để xảy ra tai nạn giao thông chết người, thì người cho mượn phương tiện sẽ bị xem xét xử lý vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự. Tại tỉnh Yên Bái, chỉ trong 10 tháng năm 2024, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 400 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, nhất là ở khu vực nông thôn do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của các bậc phụ huynh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, nhớ lời Bác dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nòng cốt là chú trọng thực hiện các phong trào trong toàn hội, trong đó nổi bật là phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Từ phong trào, các cấp hội đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần phát huy vai trò và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời lan tỏa những tấm gương cựu chiến binh vượt qua gian khó, sáng tạo, đổi mới trong cách làm, xây dựng các mô hình kinh tế cao.
Xác định học và làm theo lời Bác là việc làm thường xuyên, liên tục. Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, từng đơn vị công tác, lồng ghép các đợt sinh hoạt, hội nghị với việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập đến từng hội viên, qua đó phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam, trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới. Một trong những dấu ấn nổi bật trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Hội Cựu chiến binh là phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cụ thể hóa bằng các chương trình nhỏ như cựu chiến binh đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả, cựu chiến binh gương mẫu sáng tạo, chung sức đồng lòng, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, dần làm kinh tế giỏi. Qua mỗi phong trào, các cấp hội đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng, tạo ra động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội. Xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại tá Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết.
Chúng tôi đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua của cựu chiến binh với việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương cũng như của địa phương đã gắn kết cái việc thực hiện phong trào thi đua và xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, thực hiện cái hình ảnh gương mẫu trong các cái phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, cũng như là phối kết hợp để xây dựng các cái cơ sở chính trị ở địa phương.
Là điểm sáng trong thực hiện chỉ thị 05, Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên hiện với 5.400 hội viên sinh hoạt ở 26 tổ chức cơ sở hội, luôn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung học tập tới các hội viên, chi hội, gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua hội như cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào nghĩa tình đồng đội, phong trào nhân dân hiến đất làm đường giao thông và đặc biệt là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Thông qua các chương trình hoạt động hỗ trợ của tổ chức hội đã khơi dậy và phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng của người lính Cụ Hồ trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Minh Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên nói:
Trước hết thì khi trở về địa phương thì cựu chiến binh có một cái lợi thế, đó là lợi thế về đất, về rừng. Đối với rừng thì chúng tôi hội viên các cấp thì triển khai rất là nhiều các cái loại cây như là cây quế, cây keo, cây mít, rồi là xoài, ổi, bưởi, vân vân và vân vân. Đối với mô hình đất đai khác thì chúng tôi triển khai một số những cái mô hình như là chăn nuôi các loại thủy sản và mô hình nuôi các cái loại động vật, súc vật khác. Thế và đối với cựu chiến binh thì trong những năm qua chúng tôi cũng đã thành lập được một số các cái tổ hợp tác như là tổ hợp tác nuôi trâu, tổ hợp tác nuôi dê, tổ hợp tác nuôi ong, tổ hợp tác nuôi lợn. Thế và đối với các cấp câu lạc bộ thì hiện nay chúng tôi đã thành lập được một câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh để giúp ích cho, thứ nhất là cho xã hội, thứ hai nữa là tạo việc làm cho con em hội cựu chiến binh.
Tư tưởng gương mẫu luôn được hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên thể hiện trên các phương diện của cuộc sống. Tấm gương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hợp, Trương Văn Thân là một minh chứng điển hình tận dụng diện tích của nhà. Anh Thân đầu tư nuôi hơn 40 đạo ong và nuôi lươn thương phẩm. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật từ sản xuất, chăn nuôi có kế hoạch, phương pháp và chú trọng đến đầu ra từ chăn nuôi không chỉ mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập khá, mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho nhiều hội viên ở địa phương. Anh Thân cho biết.
Với vai trò và cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, thì trước hết đó là với gia đình, trước hết là phải chăn nuôi để làm sao cho cải thiện cho chính cuộc sống của gia đình đã. Sau đó là trên cơ sở thì cũng chia sẻ kinh nghiệm, cũng giúp đỡ trong cái nhóm hộ, rồi là các tổ hợp tác để làm sao cùng nhau xây dựng, như là đưa cái cây con giống mới vào phát triển kinh tế.
Để tạo đà cho hội viên thi đua làm kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên còn tạo điều kiện cho các cựu chiến binh tham gia thực hiện và thụ hưởng các chương trình dự án, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Gia đình hội viên Trần Văn Nghĩa, thôn Đá Bia là một trong những mô hình kinh tế nổi bật của Hội Cựu chiến binh xã, nhờ phát huy ý chí và quyết tâm của bản thân cùng với tiếp cận với các nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến nay, gia đình anh Nghĩa phát triển gần 2 hectare đồi rừng, trồng cây lâu năm, một ao thả cá, kết hợp với chăn nuôi lợn gà, dê thương phẩm, giúp ổn định cuộc sống và có nguồn thu nhập tích lũy, anh Nghĩa cho biết.
Chúng tôi kết hợp giữa trồng cây và phát triển thêm, bây giờ như hiện tại gia đình thì có nuôi thêm một số con dê và cũng kết hợp luôn là nuôi trồng thủy sản, nuôi cá, thì gia đình cũng tận dụng được cái nguồn nó sẵn có, vì có khe suối thì chúng tôi đắp chặn lại để làm những cái ao để thả cá, phát triển kinh tế. Và bên cạnh đó thì cũng nuôi thêm hai con nái lợn để phát triển lợn đẻ và nuôi thêm đàn gà để phục vụ gia đình.
Không chỉ riêng Hội Cựu chiến binh huyện Văn Yên, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là dấu ấn trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của tỉnh. Các cấp hội đã chủ động, nhạy bén, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo của hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Thông qua các nguồn quỹ, vốn huy động đã giúp nhau hàng triệu cây, con giống để hội viên phát triển kinh tế gia đình. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo đã giảm nhanh từ 3.035 hộ năm 2019, đến nay còn 1.325 hộ. Số hộ cận nghèo còn 943 hộ, chiếm gần 2,7% số hội viên. Trên 2.200 hộ hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều cựu chiến binh trở thành giám đốc doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, trong những năm qua các hội viên cựu chiến binh còn tích cực phát huy vai trò trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Các cấp hội đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, đồng thời còn tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động cựu chiến binh tham gia giữ gìn, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thì hàng năm thì Hội Cựu chiến binh thị xã cũng đã phối hợp với lại là công an thị xã có các văn bản để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với đảng ủy các cái xã phường để tuyên truyền và cũng như là có chỉ đạo từ xã phường đối với lại là các cơ sở để phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thế rồi là phối hợp với lại là công an thị xã, đối với xã phường thì phối hợp với lại là công an xã và công an phường để cùng nhau có cái kết hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Học tập và làm theo lời Bác trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu đã minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ trên địa bàn tỉnh trong thời đại mới. Mỗi việc làm, mỗi mô hình, mỗi công trình thiết thực được lan tỏa rộng khắp trong cấp hội và cộng đồng, thể hiện sự chung sức, chung lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, phát triển quê hương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng và tri ân các thầy cô giáo, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các đơn vị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hơn 24 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, với những nỗ lực của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên đã có nhiều sáng kiến giảng dạy, qua đó góp phần cùng nhà trường hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây không chỉ là niềm vui, tự hào mà còn là động lực để cô Thu cùng các đồng nghiệp cố gắng nỗ lực hơn nữa để đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đặc biệt, trong những ngày tháng 11, cô đã giành giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-2025 và đang cùng các em học sinh thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cũng như để duy trì và giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói.
Đối với bản thân tôi thì trong dịp vừa rồi thì tôi cũng đã tham gia hội giảng cấp huyện và rất là may mắn và vinh dự cho tôi được đạt giáo viên dạy giỏi và được giải nhất. Và tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cơ hội để chúng tôi trau dồi thêm về chuyên môn, nghiệp vụ.
Em Đặng Hà Linh, lớp 4B1 trường tiểu học thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Tổ chức rất là nhiều hoạt động cho chúng con như là giữ vững sạch, viết chữ đẹp. Và thi kể chuyện với nhau, và chúng con đã cùng nhau thi đua học tốt để giành được nhiều điểm cao.
Năm học này, trường tiểu học thị trấn Mộ A có trên 1.300 học sinh ở 30 lớp với 2 điểm trường, 63 cán bộ giáo viên. Nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào giữ vở sạch chữ đẹp trong giáo viên học sinh. Hưởng ứng cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, nhà trường có 16 giáo viên tham gia và đều công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt giải nhất toàn đoàn. Ông Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng đã phát động cái phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp trong giáo viên học sinh. Thế và các lớp đã hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là cái phong trào này thì bước đầu mang được cái hiệu quả đáng là khích lệ. Cái thứ hai là chúng tôi cũng hưởng ứng cái cuộc thi, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Thế thì trong năm học này thì chúng tôi đã cử 16 giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện. Thế và cả 16 đồng chí thì cũng đã đạt được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phát động cái phong trào là chỉnh trang lại khuôn viên. Thế và huy động các cái nguồn lực, đặc biệt là cái ngày công của phụ huynh đến để cũng cùng chung tay với nhà trường để cải tạo hệ thống khuôn viên rồi là các điều kiện học tập để phục vụ cho các cháu.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên, phong trào thi đua dạy tốt học tốt đang diễn ra sôi nổi. Các em học sinh trong lớp 9A cũng như trên 270 học sinh của nhà trường đang hăng hái thi đua giành được nhiều giờ học tốt, ngày học tốt, vẽ báo tường, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ để tri ân các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Em Đặng Quỳnh Hương, học sinh lớp 9A trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Nhà trường đã tổ chức rất nhiều phong trào hoạt động cho học sinh chúng cháu như là việc là vẽ báo tường và tham gia nhảy dân vũ để chào mừng ngày 20 tháng 11. Ngoài ra thì còn phát động phong trào học tốt, thi đua tốt. Chúng cháu cũng đang hưởng ứng rất là nhiệt tình để mà góp phần tạo ra những thành tích tốt để dâng lên thầy cô như một lời cảm ơn.
Ngay từ đầu năm học, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên đã phát động các phong trào thi đua do Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua phát động 100% giáo viên trong nhà trường đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có một giáo viên đạt giải 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc trung học cơ sở, tạo phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Bà Triệu Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết.
Đối với các thầy cô giáo thì tổ chức cái phong trào thi đua dạy hai tốt, đó là dạy tốt, học tốt. Các thầy cô giáo tham gia cái hoạt động thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện. Thế và nhà trường trong quá trình tham gia cuộc thi thì nhà trường đã có trên 40%, gần 50% các thầy cô giáo tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Thế và đạt giải 3 toàn đoàn, trong đó thì có một giáo viên là đạt giải 3 và đạt giải 3. Thế và tại nhà trường thì nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi. Đối với học sinh thì nhà trường đã tổ chức các hoạt động như là tổ chức cho các em viết báo tường, và thứ hai là vẽ tranh về các thầy cô. Thế và thứ ba là các em có một cái hoạt động nữa là hoạt động thi nhảy dân vũ. Và thứ tư là tổ chức các cái hoạt động giao lưu giữa câu lạc bộ trong nhà trường.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Phòng đã yêu cầu 100% các đơn vị trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, qua đó lựa chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tổ chức khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong giáo viên học sinh. Đối với các em học sinh, cần giáo dục cho các em nhận thức được ý nghĩa truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời phát động phong trào thi đua học tốt, dạy tốt để tri ân các thầy cô giáo, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành các chỉ tiêu giáo dục đã đề ra. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Vận động các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện
đẩy mạnh cái phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trường, các cụm trường, các vùng miền. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức thành công hội giảng cấp huyện, và tại hội giảng cấp huyện thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thành tích của các tập thể, các cá nhân tiêu biểu và lựa chọn những giáo viên có thành tích cao, có năng lực, tâm huyết để chuẩn bị cho kỳ hội giảng cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới đây. Đó cũng là những cái hoạt động trọng tâm và nó có tác dụng thúc đẩy cái phong trào giảng dạy, học tập cũng như là các hoạt động phong trào của các nhà trường.
Cùng với việc phát động các phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi trong các đơn vị trường, nhân dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập các đoàn công tác đến dự và chung vui với các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các nhà giáo, động viên khích lệ cán bộ giáo viên tiếp tục cố gắng nỗ lực, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục của huyện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua phong trào đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hội nhập quốc tế luôn được các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh Yên Bái đặc biệt coi trọng. Điều này đã làm cụ thể hóa thông qua các nội dung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tiếp thu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới cách nghĩ, cách làm, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực vào quá trình phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Từ sự đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo và cụ thể hóa việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và làm giàu, giảm nghèo bền vững, các cấp hội nông dân trong tỉnh phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của nông dân theo hướng chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Phong trào cũng đã giúp nông dân khai thác tốt tiềm năng thế mạnh sẵn có, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh để làm giàu, giảm nghèo. Ông Giang A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã triển khai rất là đồng bộ các cái giải pháp trong cái thực hiện phong trào lớn của hội là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thì xung quanh phong trào này thì các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đã đạt được những hiệu quả. Như năm trước đây thì chúng tôi triển khai trực tiếp những cái sản phẩm OCOP theo chủ trương của tỉnh và đóng góp được khoảng 19 sản phẩm OCOP cho các cái sản phẩm của tỉnh. Chúng tôi triển khai các cái mô hình mới, ví dụ như mô hình chăn nuôi theo hướng công nghệ an toàn sinh học. Rồi là chúng tôi triển khai các cái mô hình chi hội nông dân hạnh phúc, mô hình nông dân tiêu biểu. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đang định hướng tới là xây dựng những cái mô hình nông dân tỷ phú. Từ đó thì xuất hiện ra rất là nhiều những cái gương nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi.
Không ngừng sáng tạo, năng động, nhạy bén, tìm ra lợi thế của địa phương để có giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, những người nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã và đang vẽ lên bức tranh về một thế hệ nông dân mới, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm chủ khoa công nghệ. Họ chính là những nhân tố tích cực, những người nông dân tiên phong khởi nghiệp, đưa Tam Nông ở Yên Bái phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hạnh phúc. Anh Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình Minh, huyện Yên Bình, một trong hai gương mặt đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2024 của tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Được vinh dự một cái đấy cũng là một cái mà năng lực của mình cũng bao nhiêu năm nay, nhưng cái đấy đến giờ phút này thì cũng gọi là một cái tự hào và cũng là một năng lực, nỗ lực để cho bản thân được cố gắng hơn, và cũng mong có những cái mà sau này thực tế ra là với một cá nhân hoặc là một chủ một tác xã thì cái đấy là cái mà tự hào và cũng để là cái gương cho mọi người công nhân nhìn vào thôi.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, nông dân Yên Bái đã có những đóng góp to lớn, chung tay cùng các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 10 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã vận động hội viên hiến gần 52.000 m2 đất, đóng góp 48.345 ngày công lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng 180 mô hình bảo vệ môi trường. Đã có 137 trên 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp, duy trì 155 tuyến đường tự quản, hoàn thành 8 trên 20 tuyến đường thắp sáng đường quê. duy trì hoạt động hàng trăm câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, 90 chi hội nghề nghiệp, gần 60 chi hội nông dân hạnh phúc. Ông Giáng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh thì nông dân Yên Bái cùng với các tổ chức chính trị xã hội tham gia rất là tích cực. Trong đó thì chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều vào các cái hoạt động chung của các cái địa phương. Thì trong đó có những cái chương trình phối hợp cụ thể ngoài cái ban chỉ đạo thì còn phối hợp cụ thể những cái tiêu chí riêng đối với lại các địa phương, đặc biệt là về bảo vệ môi trường, sinh thái, những vấn đề liên quan đến các cái tiêu chí về an ninh nông thôn, dân tộc tôn giáo vân vân thì chúng tôi đã triển khai rất là đồng bộ.
Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sự hài lòng và hạnh phúc cho người dân. Do vậy mà ngày càng có nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh, nhất là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ứng dụng có hiệu quả công nghệ số vào quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, mang lại những kết quả hết sức khả quan. Nhiều chương trình phần mềm quản trị vườn trồng, nông nghiệp chính xác được nông dân giỏi áp dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đất, nước, phân bón để dần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Làm chủ khoa công nghệ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, nông dân Yên Bái đã đưa nhiều sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử, từ đó rút ngắn khoảng cách về địa lý để các sản phẩm của nông dân không chỉ đến tay người tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Chính việc thích ứng mạnh mẽ với chuyển đổi số, những người nông dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang mang đến những giá trị mới và bền vững cho sản xuất nông nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Anh Đặng Thái Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Việc chuyển đổi số thì cũng rất là may mắn tỉnh và huyện đang hỗ trợ tối đa về cái công chuyện chuyển đổi số. Bản thân trên không gian trà và vùng Suối Giàng ấy, thì đã có rất nhiều gọi là cây trà được chuyển đổi số rồi. Khách chỉ đến là chỉ cần giơ điện thoại ra, check in một cái và quét QR code thì đã đọc được hết tất cả các thông tin ở trên cái cây đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những fanpage, có những trang web đưa những hình ảnh lên đó và hầu như là khách rất là thích về những cái câu chuyện văn hóa qua những hình ảnh như vậy.
Hoàn lưu cơn bão số 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề. 54 người chết và mất tích, thiệt hại gần 26.000 nhà ở, trên 21.000 hộ dân phải di rời để đảm bảo an toàn. Trên 7.000 hecta cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Mưa lũ cũng làm 406 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 24 công trình cấp nước tập trung nông thôn hư hỏng nặng, tổng thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng. Sau bão, cảnh tượng tiêu điều và hoang tàn bao trùm hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Hình ảnh những người nông dân một nắng hai sương, ngậm ngùi xót xa đứng nhìn tài sản chôn vùi trong lớp đất bùn. Nhưng vượt qua những đau thương mất mát đó, lại thấy được hình ảnh đẹp với những người nông dân đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tái thiết cuộc sống. Những con đường xanh sạch đẹp đã dần quay trở lại, những ngôi nhà mới khang trang được mọc lên, những cánh đồng rau màu cũng đang dần hồi sinh, trở lại phủ một màu xanh tươi tốt. Nông nghiệp Yên Bái đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững, một nông thôn đẹp về diện, mới về chất, nông dân là chủ thể. Đó chính là bản chất, là mục tiêu, là con đường mà Đảng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.